Kính thưa cộng đoàn, thiết tưởng những lời sách thánh chúng ta đã nghe qua bài đọc, qua ba bài đọc, đã thể hiện một cách rất là tốt đẹp nơi Thánh Phụ Đa Minh mà chúng ta mừng kính hôm nay. Ở cái thời của Ngài, ước gì trong thời đại nay, con cái Thánh Đa Minh vẫn tiếp tục sự nghiệp của Người, và làm sao đó để những lời Chúa được thể hiện trong hoàn cảnh cụ thể của thời đại chúng ta. Trước hết, trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaiah, 6 thế kỷ trước khi Chúa Giêsu ra đời, đã nói trước về hình ảnh hội thánh khi nói rằng là Jerusalem hoang tàn, hãy reo vui vì những người loan báo tin mừng. Đẹp thay bước chân của những người loan báo tin mừng. Tin mừng này là gì? Là Chúa Giêsu đến trần gian để giải thoát thế giới khỏi vòng tội lỗi, khỏi sự kìm kẹp của ma quỷ. Thời Thánh Đa Minh, chắc chắn hội thánh cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhất là do cái bè rối Albigense, nó khống chế có thể nói hoàn toàn thể Âu Châu. Và mặc dầu ở trong hội thánh đã có nhiều hoạt động tông đồ, nhưng mà xem ra không có bao nhiêu kết quả. Thánh Đa Minh đã suy nghĩ cầu nguyện và thấy rằng cần phải sống tin mừng một cách khắt khe hơn nữa thì mới có hy vọng biến cải thế giới. Và Thánh Đa Minh đã chọn con đường tin mừng đó, sống khó nghèo, rất là nghiêm khắc đối với bản thân, nhưng mà rất thân ái đối với mọi người. Luôn luôn Thánh Đa Minh là cái niềm vui của những người sống chung với Ngài. Khi cần phải sửa dạy anh em thì Ngài vẫn làm cho anh em cảm thấy không bị tổn thương, mà luôn luôn thân ái. Rồi Thánh Đa Minh đã chấp nhận tất cả cái khó khăn cho bản thân mình để lo cho người khác. Thế thì Thánh Đa Minh có thể nói là đã mang lại cái niềm vui cho hội thánh ở cái thời của Ngài. Ước gì thời đại chúng ta, con cái Thánh Đa Minh vẫn tiếp tục được công việc đó, sống mà không có nghĩ đến bản thân mình, chỉ sống lời Chúa, làm sao cho nó thật đúng, thật tốt, để làm chứng cho Chúa Giêsu. Thế thì cái bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô đã trăn trối cho người môn đệ thân yêu nhất của người là Thánh Timôthê những lời có thể nói là tha thiết nhất. Chung quy Ngài Thánh Phaolô nói rằng anh hãy chuyên rao giảng lời Chúa, dù thuận lợi hay không thuận lợi, mình phải làm mọi cách để mà trình bày, rao giảng lời Chúa, đem lời Chúa, tức là đem sự sống hạnh phúc đến cho tất cả mọi người mà mình tiếp xúc, nhất là ở trong những hoàn cảnh rất khó khăn của hội thánh. Trong bài tin mừng chúng ta đã nghe cái hình ảnh Chúa Giêsu nói về người tông đồ dưới hai cái hình ảnh rất là bình thường, rất dễ hiểu. Anh em là muối cho đời, anh em là ánh sáng cho đời. Tất cả chúng ta đều biết muối có cái công dụng nào. Muối á, thứ nhất á, là để gìn giữ cho những cái nó phải được gìn giữ, nghĩa là nó làm sao cho đó, cho những nước đừng có biến thể, đừng có làm mất cái căn tính của sự việc. Ở trong vấn đề giáo dục thì chúng ta cũng đã quen với câu cá không ăn muối cá ươn, con cái không nghe lời cha mẹ thì con hư hỏng. Thế thì áp dụng lời đó vào đàng thiêng liêng thì chúng ta thấy là cái nhiệm vụ của người tông đồ trước tiên ấy, là giữ cho cái môi trường sống làm sao nó đừng bị suy thoái, nhất là về đàng luân lý, về đường đạo đức. Rồi cái tích cực hơn nữa và quan trọng hơn nữa là muối nó là cái chất sống, không phải chỉ giữ cho cá không ươn, mà khi mà nấu nướng mà không có muối thì nó nhạt, người bảo nó nhạt như nước ốc vậy, nghĩa là nó không có gây phấn khởi gì hết. Kính thưa ông bà anh chị em, một điều mà Chúa Giêsu nói về muối ấy, để chúng ta phải hiểu theo nghĩa thiêng liêng. Chúa Giêsu nói rằng là muối mà ra nhạt thì không có cái gì mà làm cho nó mặn lại, mặn lại. Kính thưa ông bà anh chị em, muối không bao giờ ra nhạt được, xin lỗi Chúa nhé. Bởi vì muối nó là muối cho nên bao giờ nó cũng phải mặn. Nhưng mà đó là cái muối tự nhiên, còn cái muối thiêng liêng thì nó rất dễ ra nhạt. Những tông đồ, những tín hữu mà sống không theo lời Chúa, không theo tin mừng của Chúa thì trước sau gì cũng ra nhạt. Và cái thứ đó thì người ta quẳng ra ngoài đường, người ta chà đạp lên chứ chẳng có ích gì nữa. Kính thưa ông bà anh chị em, vậy thì làm muối đất, là muối cho đời, có nghĩa là phải làm sao cho đời lên hương. Cũng phải lên hương về về những cái việc là danh dự bề ngoài, mà lên lên hương trong đức tin, trong đời sống đạo đức. Và để được như vậy á, thì ông bà anh chị em biết đó, nếu muối nó được pha vào món ăn hoặc là pha, nghĩa là ướp vào cá mà nó cứ trơ trơ đấy thì cá chẳng dính dáng gì, chẳng thay đổi gì, vẫn tanh, vẫn hôi, vẫn khốn khổ, và cái món ăn nó chẳng có ngon hơn. Thế thì trong đời sống đức tin ấy, muốn làm muối cho đất ấy, thì con người phải tan đi, phải biến đi vào người khác, có thể nói như vậy. Tức là con người phải chấp nhận hy sinh, phải chấp nhận từ bỏ chính mình để mà biến thành cái gì đó làm cho thế giới nó thay đổi. Thánh Đa Minh chắc chắn là đã sống hoàn toàn như vậy. Ngài luôn luôn nghĩ đến người khác, Ngài sống vì người khác. Cho nên cái câu nói rất là quen thuộc của dòng Đa Minh ấy, là Thánh Đa Minh một là nói với Chúa, có nghĩa là cầu nguyện, hoặc là nói về Chúa, có nghĩa là vì thương yêu anh chị em, giới thiệu Chúa với người ta, nói về Chúa chứ không nói về mình. Kính thưa ông bà anh chị em, đấy là hình ảnh của cái muối, nó bị phải tan nhòa, nó phải tan hòa trong những cái mà nó có nhiệm vụ phải tác động đến. Muối thiêng liêng thì phải biết từ bỏ chính mình để mà trở thành như là cái men của Chúa Giêsu, mang Chúa Giêsu đến cho người khác. Anh em là ánh sáng cho trần gian. Ở đây cũng lại là một hình ảnh rất bình thường, rất dễ thấy, dễ hiểu. Chúng ta biết ánh sáng chính là sự sống, không có ánh sáng thì không có sự sống, không có gì hết. Cho nên trong cái việc diễn tả Chúa tạo dựng vũ trụ đấy, thì trước hết là Chúa làm ra ánh sáng. Thế thì cái ánh sáng nó bao giờ cũng là ánh sáng, dù nó có chiếu vào bùn thì nó vẫn là ánh sáng. Thế thì con người tin mừng là con người phải giữ luôn luôn cái căn tính của mình. Cái căn tính của mình là những tín hữu của Chúa, là con cái Thánh Đa Minh. Thế thì những cái căn tính đó làm cho người tông đồ trở thành ánh sáng cho người khác. Ánh sáng nó chiếu vào đâu thì nó vẫn giữ được cái căn tính của nó, không bị ô nhiễm, không bị biến xác, biến thể. Thế thì người tông đồ cũng vậy, làm sao để mà sống trở thành sự hướng dẫn cho đời mà mình không kiêu ngạo, mình không có kiểu cách, mình không có quy về mình bất cứ cái gì. Thánh Phaolô tông đồ, Ngài đã nêu rõ cái gương đó. Ngài là vị tông đồ có thể nói là tuyệt vời, thế nhưng Ngài vẫn coi mình như là người không có cái gì hết. Tôi chẳng là gì cả, nếu tôi có là gì thì là ơn Chúa với tôi. Thế thì đấy là ánh sáng cho đời theo ý nghĩa của Chúa Giêsu. Và cái ánh sáng đó không cần phải phô trương. Chúa Giêsu nói rằng cái ánh sáng đó cũng tựa như là một cái tòa nhà xây ở trên núi, thì tự nhiên là ai cũng có thể thấy. Thế thì Chúa Giêsu mượn hình ảnh đó mà nói rằng cái ánh sáng của anh em, cái điều tốt của anh em, cái đời sống thánh thiện của anh em, nó phải tự nhiên, không cầu kỳ, không phức tạp, nhưng mà tự nhiên nó làm cho người ta thấy ra hình ảnh của Chúa. Cái tòa nhà xây trên đỉnh núi không có gì che giấu được. Thế thì việc làm của anh em cũng phải làm sao đó để người ta nhìn vào đó mà người nhận ra Cha trên trời. Người ta nhận thấy Chúa Giêsu qua những cái hình ảnh mà Chúa Giêsu gọi là tòa nhà xây trên núi, hoặc là ánh sáng soi trần gian. Xin cho mỗi người chúng ta, đặc biệt là cho môn đệ của Thánh Đa Minh, biết luôn luôn tâm niệm điều đó. Mình sống là phải chan hòa trong người khác như muối chan hòa trong các cái thức mà nó phải ướp. Mình sống như là ánh sáng, luôn luôn giữ được cái căn tính của mình. Như Chúa Giêsu đã nói, sống ở giữa trần gian mà không có thuộc về trần gian. Vẫn thuộc về trần gian theo cái nghĩa là cho sống cho trần gian, nhưng mà không phải là theo cái nghĩa của người đời, mà là theo tinh thần của Thánh Đa Minh. Từ bỏ chính mình để giới thiệu Chúa với người khác, biết sống khắc khổ với bản thân, nhưng mà luôn thân ái, luôn vui vẻ, luôn tìm cách để mang lại cái sự bình an, cái niềm vui cho người khác. Xin Thánh Đa Minh cầu bầu cho chúng ta, không phải chỉ là cho anh chị em dòng Đa Minh, mà cho tất cả chúng ta, những người môn đệ của Chúa Giêsu. Xin Thánh Đa Minh cầu cho chúng ta, để mỗi người chúng ta biết sống cho Chúa trước tiên. Bởi vì chỉ có sống cho Chúa qua lời cầu nguyện thì chúng ta mới biết sống cho người khác. Để như thế là chúng ta cũng xứng đáng như là Thánh Đa Minh được Chúa ân thưởng bằng những cái thành quả tốt đẹp. Những thành quả đó về phương diện vật chất cũng như về phương diện tinh thần, những thành quả đó là tình yêu, là ân sủng của Chúa, là hồng ân của Chúa, mà không làm cho chúng ta kiêu ngạo, tự mãn, mà ngược lại chúng ta càng cảm thấy cảm tạ Chúa vì những hồng ân vô giá đó. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.